Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ học những cái căn bản ở trong chùa. Và chúng ta nói về những cái pháp khí ở trong chùa. Khi mà mình là một vị Phật tử đó, mình đến chùa đó, và mình vào chánh điện đó, mình nên để ý nhất là những vị trong ban hương đăng. Hương đăng có nghĩa là những người lo việc nhang đèn trên chánh điện. Ở trong bất cứ một tôn giáo nào, ở nhà thờ hay là ở chùa hay là ở thánh đường, thường thường phải có một cái vị chuyên lo dọn dẹp ở trên cái lễ đường, ở trong thánh đường. Ở chánh điện chúng ta có nhiều tên lắm, có khi chúng ta gọi là chánh điện, tức là cái điện chánh chính thức ấy, để mà chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng. Có khi chúng ta gọi là Phật điện, có khi chúng ta gọi là Bảo điện, có khi chúng ta gọi là thiền đường. Nếu mà ở những cái tu viện mà người ta chuyên về tu thiền đó, thì nơi đó người ta gọi là thiền đường. Thì khi mà mình là Phật tử, mình thắp cái hương á, thì khi mình rút cái hương ra đó, thì mình phải để ý cái hương nó thẳng hay nó cong. Và khi mà lỡ mà cái hương nó cong á, là mình phải lấy tay mình chỉnh nó lại cho nó ngay. Thấy không? Hồi nãy cái hương cong mình chỉnh lại này nó ngay. Nhiều khi mình rút ra, mình chỉ thắp lên mà không bao giờ mình để ý. Khi con người mình cũng vậy, nhiều khi mình cong mà mình không biết. Mà nhiều khi mình chỉ cần để ý lại chút thì mình thấy mình chưa được ngay. Thì chỉ cần mình lấy tay mình chỉnh chút thì tự nhiên nó ngay lại. Thì mình vô chùa mình tu là vậy thôi à. Cứ ngày mình chỉnh chút, mình ngày chỉnh chút, từ từ con người mình nó ngay trở lại. Cho mình trước khi mình thắp cây hương là mình chỉnh. Mà lỡ cái chân hương á mà nó mềm quá, nó mỏng quá, thì cái cây hương mình cắm vô nó cứ xẹo tới xẹo lui đó. Thì khi mình đưa cây hương vô là mình nên bẻ cây hương làm hai lại, để mình giữ hai cái chân cho nó giữ nhau, cho nó cứng á, mình cắm xuống lưng. Quý vị nào trong ban hương đăng á, ở trong chùa đó, thì mình nên có một cái hộp và một cây chổi lông gà. Bên cạnh đó mình có một cái đồ cán lư hương. Cái cán lư hương đó mình làm cho cái mặt bằng của cái lư hương nó ngay ngắn. Còn nếu mà lỡ không có, phải có cái muỗng. Cái muỗng bằng nhôm á. Còn không á thì mình chế ra. Vị nào mà ở trong hãng tiện đó thì chế ra một cái dĩa nhỏ nhỏ, ở trên nó có cái cây cầm, mình hàn lại nhẹ bằng nhôm thôi cho nó nhẹ, thì mình để trong cái đó. Và mỗi khi mình làm hương đăng á thì mình đến mình xá một xá rồi, thì bắt đầu cái việc đầu tiên là mình rút cái chân nhang ra, mình để vô cái đó. Sau đó rồi bắt đầu mình mới lấy cái khăn mình lau trên cái miệng của lư hương, phủi hết bụi xuống cái tro đó vô trong cái lư, rồi bắt đầu mình mới lấy cái cây cán lư hương đó, mình cán cái mặt lư hương cho bằng. Hôm nào lư hương đầy tro thì lúc đó mình mới múc bớt ra, còn bình thường thì mình nên cán cho bằng. Và lau lư hương xong rồi mình mới đẩy xê cái lư hương một chút, mình lau bàn và sạch sẽ. Và trước khi mà mình trước khi mà mình rời khỏi chỗ đó, mình phải canh cái lư hương cho ngay. Chẳng hạn như cái lư hương ở chùa đây á, có để cái tên chùa trên đó, thì mình nhớ là cái đó là cái trung tâm điểm. Thành thử ra hồi chiều này Pháp Hòa đi tới lui là Pháp Hòa thấy cái gì nó không có đúng lắm, thì coi lại thì cái bàn nó méo, cho nên Pháp Hòa mới nói mấy chú sửa lại, chỉnh lại. Mà thường thường là Pháp Hòa nhạy mấy cái chuyện đó lắm. Ở trên chùa mà mấy cô hay là mấy chú mà làm hương đăng á, xong rồi thường thường lư hương á, nó có, người ta có cái hình hai con rồng tôi kêu là lưỡng long tranh châu á, thì cái trái châu nằm giữa, mà tới hồi xong cái lư hương thì cái lư hương nó không ngay, mà Pháp Hòa đi ngang là Pháp Hòa thấy liền. Hay là ngay cả khi mình làm cái dĩa trái cây cũng vậy, hai cái dĩa mình làm nó phải tương đương với nhau, bên này sao bên kia cũng vậy. Đó là một cái chánh niệm khi mình sắp trái cây và mình để lên cho ngay ngắn. Thì đừng có nên rút chân nhang rồi đi vòng vòng chùa kiếm cái thùng rác để mà vớt, không nên. Nó không có cái trang nghiêm vậy thôi chứ không có gì. Thì mình làm hương đăng là mình nên có cái hộp. Thường thường người ta hay lấy cái hộp bánh tay à, ta để trong đó có cái khăn, có cái đồ cán lư, có cái chổi đàng hoàng, và khi mình rút chân nhang và làm cho sạch sẽ. Nếu mà chùa mình mà khách đến đông á, thì một ngày mình phải làm hương đăng hai lần, thậm chí là phải làm thường xuyên, lúc nào trên bàn thờ cũng phải sạch sẽ. Ở đây thì mỗi tuần mình nên làm một lần, bởi vì mình cuối tuần mình mới về chùa, mà bây giờ là mình có chương trình tụng kinh Pháp Hoa nữa, thấy không? Thì mình thắp hương rồi nhiều, cho nên quét dọn mình có thể mình cử người ra làm. Phải có người chịu trách nhiệm đó, thì mới không có cái sự người này nghĩ người kia làm, người kia nghĩ người kia làm, rốt cuộc không ai làm. Trong chùa hay đùa nói chùa nhiều sải không ai đóng cửa là bởi vì cứ người này nghĩ người kia, kia nghĩ người nọ. Cho nên mình có thể mình take turn, mình rotate. Ví dụ mình chia ra một tháng có 4 tuần, thì trong mấy huynh đệ mình chia ra 4 người, người phụ trách một tuần. Thì suốt cái tuần đó tới chùa tụng Pháp Hoa hay là cuối tuần sinh hoạt là chinh chánh địa, người đó chịu trách nhiệm hương đăng. Ở nhà mình cũng vậy, lư hương bàn thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ. Thí dụ như bây giờ mình có cái hộp nhỏ nhỏ cũng được, còn không thì mỗi lần làm là mình phải có cái dĩa, cái gì mình mang tới mình rút chân nhang, mình lau chùi sạch sẽ đàng hoàng. Không nên một là cầm lư hương đi vòng vòng, hay là ra thùng rác rồi rút ra rồi vứt vô đó, hay là rút ra rồi cái tay mình cầm mình đi vòng vòng vậy. Thí dụ vậy, mình nên có một cái sắp xếp mình cho trang nghiêm. Thì cái đó gọi là mình làm hương đăng đó. Ở nhà mình cũng vậy, ở chùa cũng vậy. Rồi khi mà ai mà nếu chùa mà có thắp đèn sáp, đèn cầy, thì mình nên thường xuyên mình lau chùi những cái đèn, đừng có để những cái sáp đèn đó nó rớt xuống. Còn ở đây thì rất tiện là họ có bán những cái đèn ở trong cái ly đó, thì mua thì mình đốt thì nó khỏe hơn. Còn chỗ nào mà không xài đèn sáp là càng tốt, nó khỏi có dơ mà khỏi có gì hết, sạch sẽ. Rồi mình có đèn sáp mình thắp á, thì mình nên dọn dẹp cho sạch sẽ. Trước khi tụng kinh á, trước khi vào khóa lễ đó, thì cái vị hương đăng phải lên chánh điện trước 15 phút. Lúc nào phải lên trước 15 phút để làm gì? Coi ngó lại bàn thờ, thắp đèn chưa, thắp nhang chưa. Chứ đừng có để rồi đến tới giờ lên rồi mới phát hiện ra là chưa thắp nhang, cái bắt đầu mình chạy. Mình chạy rần rần rồi mình thắp nhang, mình thắp đèn lên thì nó mất cái trang nghiêm ở trên chánh điện. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Thành thử ra bây giờ là tại vì bây giờ quý vị đang tập mà, cho nên Pháp Hòa nhớ đâu Pháp Hòa nhắc đó. Mỗi lần về thấy gì chút chút vậy là Pháp Hòa hướng dẫn để cho quý vị làm cho đúng. Thì hoa hay là trái cây chỉnh trang lại cho đàng hoàng, lư hương lau chùi sạch sẽ, rồi mình hoặc là mấy cái ghế kinh cũng vậy. Tụng kinh xong rồi là kinh phải mang cất trang nghiêm, ghế kinh phải dọn cất, đừng nên để ngổn ngang ở trên chánh điện, nó mất cái trang nghiêm. Tọa cụ bồ đoàn cũng vậy, chỉnh trang lại đàng hoàng, microphone rồi đó, xong rồi đem cất cho trang nghiêm. Thì mình cứ luôn luôn mình giữ cái Phật điện trang nghiêm như vậy, thì người ta bước vào chánh điện, nó có một cái gì đó nó làm, nó dao động vô cái tâm hồn người ta. Người ta cảm thấy một cái nơi rất trang nghiêm, mà tự nhiên lòng người ta lắng xuống. Thường thường quý vị để ý coi, nhà mình mà đồ đạc ngổn ngang, cái tự nhiên mình thấy nó bừa bãi. Mà hôm nào mình dọn dẹp sạch sẽ, mình bước về nhà, tự nhiên mình thấy trong người mình nó phơi phới. Và ông bà mình dạy là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thấy không? Thì nhà mình ở cũng sạch sẽ, thì huống chi là một cái chánh điện. Cho nên là lúc nào phải sạch sẽ. Và Pháp Hòa rất là để ý cái chuyện, thí dụ như ngay cả những cái chân để trái cây cũng vậy, bên này dày là bên kia phải vậy. Mà Pháp Hòa bước lên mà để trật là Hòa biết liền à. Mà không phải như vậy thì thường thường Hòa để ý coi, mấy chú có để tâm mà chỉnh không? Phải không? Mà nếu mà thấy một hai ngày rồi mà chưa, thì Pháp Hòa sẽ kêu lại, Pháp Hòa nhắc. Như vậy là không có để ý, không có để tâm. Thường thường là vậy. Ví dụ như trên chánh điện cũng vậy, thường là vòng quanh chánh điện, góc nào để tọa cụ bồ đoàn thì mình phải quy định xong rồi là phải đem liền về cái chỗ đó. Không nên để chỗ này hai cái, chỗ nọ ba cái, thì bước vô cái chánh điện nhìn nó không có trang nghiêm. Cho lúc nào trên chánh điện phải cũng trang nghiêm. Không có hoa tươi, không có hoa cũng không sao, bàn thờ trống cũng không có chuyện gì quan trọng. Cái quan trọng là có trang nghiêm, sạch sẽ, đừng để lung tung lên. Trái cây nếu mình thấy, dù người ta mang lên dĩa nhỏ nhỏ vậy, nếu mà được hai ba dĩa cái mình có thể mình sắp xếp, mình dồn lại cho nó gọn. Không? Ở dưới này người ta gọi là hương án. Hương án là gì? Tức là cái nơi mà để cho mình thắp hương, mình cúng trái cây. Những Phật tử thường thường hay mang bánh trái, chè, xôi lên để đây. Đừng có mang tuốt ở trên ngay Phật để. Không? Bàn ở dưới này là cúng gì mình để dưới này thôi. Và xong khóa lễ rồi đó, thì mình hạ xuống. Hoặc là ai cúng sớm thì mang lên. Sắp sửa tới giờ lễ rồi, cúng xong rồi mình xỉnh xuống. Mà muốn ăn trái cây thì xá bưng nguyên dĩa xuống. Đừng có thấy dĩa trái cây để đó, cái mai mốt cái cháu nó khóc cái lại bóc con trái đưa xuống nín cho con. Rồi mai mốt đứa nào khóc cái bưng cái chùm nho xuống kêu nín cho con. Thỉnh xuống hết. Nếu mình có cúng nước thì mình nên thay nước dùng tuần lần. Chứ đừng có để mà đến đó nó bốc hơi, nó khô queo, khô đét, mà cái chung nó vàng hết trơn rồi mà mình vẫn không có ngó ngàng gì tới thì không có trang nghiêm. Đó, nó vậy đó. Cho nên là về cái mặt hương đăng. Còn quý vị mà hỏi, thí dụ bây giờ nếu mà thường thường thấy người ta làm một cái khay thỉnh đó, cái đó gọi là cái chi? Thì thường thường cái đó người ta kêu là cái khay lễ. Cái khay lễ là gì? Là trong đó là một cái khay, có không có cái khay thì lấy cái mâm. Thì cái nhỏ nhỏ thôi. Thì trong đó thường người ta để một cái lư đốt trầm, một cặp đèn và một cái bình hoa nhỏ nhỏ. Còn nếu trường hợp mà không có hoa thì bình trầm với hai cây đèn cũng được. Còn nếu không nữa, không có hai cây đèn thì cái bình trầm. Thì thường thường cái lễ đó là người ta thỉnh chư tăng ra những cái dịp hành lễ trang trọng, hay là những cái buổi thuyết pháp trang trọng, thì người ta đến người ta thỉnh. Nhưng mà thường á, cái khay thỉnh đó nó còn có thêm cái lời tắc bạch. Tắc bạch là sao? Tác là mình làm, bạch là mình thưa. Nói theo tiếng Việt mình là cái lễ thưa thỉnh. Thí dụ thôi, bây giờ có một vị hòa thượng đến thăm chùa và ngài hứa khả là ngài sẽ thuyết cho mình một buổi thuyết pháp. Thì thường á là tới giờ rồi thì Phật tử mặc áo trang nghiêm rồi thì mình mới thỉnh, mình mới chuẩn bị cái khay lễ. Xong rồi mình cử đại diện trong chùa ra khoảng chừng vài ba người, và thường thì khoảng 3 cho tới 5 người. Thì trong đó có một người biết cách tác bạch. Nó bạch hòa thượng, xin thỉnh hòa thượng an tọa. Hòa thượng ngồi xong mình để cái khay lễ vô. Thì giờ mình nói đây đi, mình để cái khay lễ xuống. Xong rồi một người đứng trước đại diện, 4 huynh đệ kia đứng sau. Thì cái vị đó mới chắp tay: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, Phật tử chùa Nhất Đồng chúng con hôm nay có duyên sự xin đảnh lễ tác bạch. Hôm nay có duyên sự tức là chúng con có việc xin được đảnh lễ và trình thưa lại xuống một lại. Lại xong rồi đứng lên rồi bắt đầu quỳ xuống. Quỳ xuống rồi bắt đầu mới thưa. Hôm nay Phật tử địa phương chúng con có duyên lành được hòa thượng đến thăm viếng chúng con và hứa khả ban bố cho chúng con một thời pháp. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cầu thỉnh hòa thượng từ bi hoan hỷ quang lâm giảng đường, hay là quang lâm pháp đường, hay là quang lâm bảo điện, để ban bố cho chúng con một thời pháp. Ngưỡng mong trên hòa thượng từ bi hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức. Rồi cái mình nín, mình chờ hòa thượng đáp. Thì có đôi khi hòa thượng cũng đáp dài, có khi đáp ngắn. Thì thí dụ như đáp ngắn thì hòa thượng nói thiện tài khả nhĩ, nói vậy đó. Thiện tài là gì? Tốt lắm. Tốt lắm, thiện tài khả nhĩ. Thì mình mới đáp y giáo phụng hành. Hay là hòa thượng đáp vậy xong cái mình mới nói trên hòa thượng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin y giáo phụng hành và xin đảnh lễ cúng dường. Lúc đó năm vị mới đứng lên lễ xuống ba lễ, rồi thì cầm cái khay lễ đi từng bước ra thỉnh. Quý vị hiểu ý không? Cái đó thì trong chùa đó là một cái lễ thỉnh. Hoặc là tùy theo trường hợp, nếu là cái bữa đó lễ thỉnh cúng dường trai tăng, hay là lễ thỉnh chứng minh một cái lễ cầu nguyện bất cứ cái gì, thì thường thường là người ta ra ta thỉnh. Nếu mà ở nhà mình á, mình là gia chủ thì mình phải ra mình thỉnh. Còn mình không biết thì mình nhờ người ta thì người ta phải ra người ta thỉnh, thí dụ vậy đó. Cho nên cái đó gọi là cái khay lễ. Thường thường là nếu mà là một cái buổi pháp hội trang nghiêm mà long trọng đó, ta làm trang nghiêm lắm. Pháp sư, vị giảng sư đi ra rồi thì mới làm cái lễ thỉnh giảng sư giảng. Ở đây thì mình có tính cách như trong nhà, không? Thì Pháp Hòa về đây cùng với quý vị sinh hoạt. Và bởi vì ở đây đạo tràng mới quá, coi như mặc dù chùa thì có, mà nhóm mình là coi như mới thành lập, cái gì mình cũng chưa có rành, mình chưa biết, thì mình phải học từ từ. Thì cứ mỗi lần về thì Pháp Hòa nhắc một chút, mỗi lần về thì Pháp Hòa nhắc một chút. Thì đó là về cái mặt mình, Pháp Hòa hướng dẫn thêm một chút về vấn đề thưa thỉnh, hoặc là chuyện làm hương đăng. Nhớ là mình cắm cây hương cho ngay, và làm hương đăng là phải như vậy. Còn nếu vị nào mà lau bàn thờ hay là lau tượng Phật cũng vậy. Trước khi lau tượng Phật là mình phải trang nghiêm cái pháp phục của mình. Tức là nếu mình không có mặc áo tràng cũng không sao, nhưng mình phải mình phải nên ăn mặc sạch sẽ đó, gọn gàng. Rồi mình có một thao nước, có cái khăn sạch, mình nhúng khăn mình lau đàng hoàng. Còn nếu mà ai có nước hoa thì có thể xịt miếng nước hoa vô rồi mình lau tượng, vậy thôi. Thật sự ra tất cả những cái đó để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với một tượng Phật. Chứ mình cũng, Phật cũng dạy mình, chư tổ cũng dạy mình, đó chỉ là cái biểu tượng. Chứ mình không phải vị đó là ông Phật. Nhờ bởi vì không có cái đó thì mình không có một cái biểu tượng để mình hướng tâm. Mà cái quý vị thấy không? Là một khúc gỗ thôi mà đục đẽo sơn phết lên cái thành ông Phật. Thì mình cũng vậy. Mình chưa tu, mình là khúc gỗ, nhưng mà vô đây nè, người quẹt một chút giống như người ta đục, người ta đẽo vậy đó. Mình nhịn được hết, mình qua được hết cái mai mốt mà mình thành ông Phật. Không tu thì là cục đá, khúc gỗ. Mà có tu thì người này quẹt một chút, người kia khều một chút, người kia nói một câu, mà vậy đó, cứ đục đẽo riết mà mai mốt mình thành Phật à. Thì đó là Pháp Hòa nói cái việc mình sắp xếp, mình trang nghiêm trong chùa. Hôm nay đó thì Pháp Hòa nói thêm, khi mà mình vào cái khóa lễ đó, thì trước khi khóa lễ đó, mình nên thông báo vân tập đại chúng. Thí dụ như mình thông báo là Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, đã đến giờ hành lễ, xin mời quý vị còn ở bên ngoài hoặc ở dưới trai đường, xin hãy trang nghiêm pháp phục. Trang nghiêm pháp phục là gì? Có nghĩa là mặc áo tràng, phải không? Nhưng mà thay vì mình nói xin quý vị mặc áo tràng thì mình nghe nó không hay, phải không? Mình nói xin quý vị trang nghiêm pháp phục, vân tập về chánh điện để chúng ta hành lễ. Thí dụ vậy. Thì khi nghe thông báo như vậy thì mọi người ai cũng lo đi lấy áo tràng, mặc vào cho đàng hoàng, chỉnh trang đàng hoàng, rồi từ tốn đi vào chánh điện ngồi im chuẩn bị. Thì khi vô lễ đó, thì hai vị chuông mỏ đứng hai bên đó, thì cái việc đầu tiên đó là cái vị thỉnh chuông, thỉnh ba tiếng chuông. Và thỉnh ba tiếng chuông cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, rồi bắt đầu là coi như là báo lễ. Đừng có khai mỏ chuông liền, tại chưa có nguyện hương, chưa có đảnh lễ, cho nên không có khai chuông mỏ, mà chỉ thỉnh ba tiếng chuông rồi bắt đầu vị chủ lễ nguyện hương. Nguyện hương xong rồi tán Phật, rồi đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ rồi bắt đầu mới khai chuông mỏ. Và xin nhắc lại là trong cái thời gian lễ đó, hai vị chuông mỏ không cần lễ. Thí dụ ba lần đảnh lễ đó, hai vị chuông mỏ không lễ, đứng thôi, biết làm chi không? Để mình giữ cái chuông mà. Lỡ cái người kia quên nhập khánh thì mình còn cái dùi chuông đó, mình nhập vô cái chuông để báo cho người ta đứng dậy. Tức là lỡ khánh quên thì còn chuông. Vậy đó, cho nên là để hai người đứng đối diện và chủ trì cái lễ thôi. Còn nếu như là cái vị chuông á, mà chủ lễ là vị chuông hoặc là vị mỏ, thì cái vị đó lễ. Mình đứng bên mình giữ cái lễ cái chuông thôi. Đó. Thì bây giờ á, ở trong chùa mình á, quý vị thấy là thường á, căn bản trong thiền môn á, là có chuông, mỏ, thấy không? Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuông trước. Chuông á, thường thường chúng ta gọi là tiếng người Hoa thì gọi là chung. Người Hoa gọi là chung. Mà chuông á, thì nó có nhiều loại. Thí dụ như là cái chuông lớn ở dưới đó, thì thường ở chúng ta gọi là đại chung. Đại chung là gì? Chuông lớn. Có khi gọi là hồng chung. Chữ hồng cũng nghĩa là lớn. Hồng cũng là lớn, mà đại cũng là lớn. Có khi người ta gọi là hoa chung. Hoa chung là sao? Là bởi vì cái chuông á, nó có cái dáng đi xuống vậy nè, rồi nó xòe ở phía cái vành chuông ra, nó nhìn như cái hoa vậy đó, kêu là hoa chung. Và có khi người ta gọi là cự chung. Cự là cái gì? Cự là lớn. Chữ cự nghĩa là lớn đó. Thí dụ như bây giờ mình nói cự phách. Quý vị có nghe chữ cự phách không? Không nghe chữ cự phách hả? Trời ơi, cái người đó là rất là cự phách. Cự là lớn. Phách là gì? Phách là ngón tay cái. Tại vì trong bọc bàn tay á, cái ngón tay cái nó lớn, nó trội hơn những ngón khác, phải không? Cho nên mà kêu là cự phách là ngón tay lớn. Thì cái biểu tượng của cái ngón tay lớn này là nói là trong nhiều người, người đó trội hơn mọi mặt. Thì thường thường ta nói cái chú đó cự phách, cái anh đó cự phách. Thì cái chữ phách là ngón tay cái, chữ cự là lớn. Thì có khi người ta gọi cái đó là cự chung. Có khi người ta gọi là người Việt mình á, thường thường á, đa phần là gọi đại hồng chung. Người Việt ít có gọi đại chung hay là cự chung hay là hoa chung gì lắm. Người Việt gọi là đại hồng chung. Chữ đại là lớn, chữ hồng cũng là lớn, ráp hai chữ bị nó lớn quá. Gọi đại hồng chung. Thì thường thường á, cái chuông này á, là quý vị biết không, tất cả những cái chuông mỏ trong chùa, tất cả những cái gì mà nó phát ra tiếng, hay là những cái mình dùng ở trong chùa, những cái gì mà để dùng trong chùa, thường chúng ta gọi là pháp khí. Chữ khí là gì? Chữ khí nghĩa là dụng cụ, khí cụ á, khí cụ, gọi là pháp khí. Thí dụ như cái cây tích trượng mà cũng quý thầy hay cầm đó, phải không? Cái cây mà thứ coi phim Tàu thấy mấy thầy Thiếu Lâm cũng cầm đó, cái đó cũng là pháp khí. À, thì pháp khí là tất cả những cái dụng cụ gì ở trong chùa dùng á, chúng ta gọi là pháp khí. Tiếng Anh dịch là Dharma Instruments. À, hay có khi người ta nói rõ là Buddhist Instruments. À, những cái dụng cụ trong Phật giáo. Thì bây giờ mình có cái pháp khí, để Pháp Hòa nói cái chuông trước. Thì cái chuông ở dưới đó đó, mình gọi là Đại Hồng Chung. Thì cái chuông đó đó, lúc nào người ta làm á, người ta đều khắc cái tên chùa ở trên đó. Cho nên đó là nhiều khi á, chùa đó mấy trăm năm rồi, mà bây giờ muốn biết cái chuông đó đúc hồi nào, thì thường thường ở trên cái chuông nó có để. Chẳng hạn như cái chuông ở đây Pháp Hòa thấy để là Gia Nã Đại Nhất Đồng Tử. Gia Nã Đại là gì? Canada. Canada thì người Trung Hoa người ta âm là Gia Nã Đại. Gia Nã Đại Nhất Đồng Tử. Và cái chuông này mình biết là đặc biệt khi chế cái chuông này ra là không phải cho chùa nào khác. Thường thường á, chuông Đại Hồng chung như vậy gọi là custom order không à. Tức là mình phải đặt tùy theo cái ngôi chùa lớn nhỏ mà người ta đặt. Và trong chuông đó thường ta để ngày tháng đúc chuông. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy trên đó để Phật lịch 2540 mấy để rõ trên đó. Thì bây giờ cái chùa này có trải qua bao nhiêu năm mà người ta lại cái chuông đó, người ta nhìn là người ta biết là cái chuông này đúc ở thời đại nào, ví dụ thời điểm nào, Phật lịch năm mấy, ta tra ra hết. Thì ngày xưa ở Việt Nam mình hay là bên Trung Hoa, những cái chuông mà nhờ để như vậy đó, cho nên những cái chuông nó trở thành ra quý giá. Là bởi vì sau cả ngàn năm, mấy trăm năm thì người ta mới nói chồ cái chuông này có từ thời đó. Thí dụ bây giờ mình đây mình thấy 2010 đâu có nghĩa gì. Nhưng mà có thể là 2050 con cháu mình đi tới chùa, nó cho cái chuông này là mấy chục năm rồi đó. Thí dụ vậy. Hay là 3000 năm nó lên thấy cái chuông này trăm năm rồi. Thì ở trong cái chuông á, thường người ta khắc mấy cái bài kệ thỉnh chuông. Chẳng hạn như trong chuông thường ta để nè: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi ưu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Rồi bài đó là bài kệ thỉnh chuông. Rồi bài kệ nghe chuông là: văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế già ta bà ha. Trong chuông ta để hết. Bây giờ á, mình đút chuông ở nước ngoài á, mấy cái chuông mà Pháp Hòa đặt làm là lúc nào cũng có hai thứ tiếng, tiếng Anh tiếng Việt. Bây giờ mình không cần, nếu mình không cần thiết để tiếng Hán mình không cần, để tiếng Anh tiếng Việt, ví dụ vậy. Thì ở trong chuông á, thường người ta để những cái đó. Mà những ngôi chùa lớn á, là người ta xây hai cái lầu, kêu là lầu chuông lầu trống. Thì cái tiếng chuông đó để làm gì? Thường thường ở trong chùa ta thỉnh chuông Đại Hồng một ngày hai lần, buổi sáng với buổi tối. Buổi sáng là để nói lên cái ý nghĩa là người ta muốn nhắc cho tất cả mọi người nhớ rằng hôm nay là một ngày tinh khôi, một ngày rất là trọn vẹn, xin mọi người hãy nhớ phải cố gắng sống cho đầy ý nghĩa trọn vẹn một ngày này. Đó là chuông tỉnh thức. Thí dụ buổi sáng mà nghe chuông cái nhắc mình hôm nay mình có một ngày để sống nè, để làm việc nè, mình sẽ sống cho đàng hoàng, không có để một ngày mình buông trôi nữa. Buổi tối lại người ta thỉnh chuông để làm gì? Để nhắc nhở mình ngày hôm nay đã qua rồi đó, cái tuổi thọ của mình đã giảm thêm một ngày rồi đó, cố gắng nhìn lại coi mình sống hôm nay như thế nào. Nếu ngày hôm nay mình sống chưa đàng hoàng thì mình phải nguyện sống cho đàng hoàng. Cho nên cái ý nghĩa mà thỉnh chuông ngày hai thời là như vậy, sáng và chiều. Thì thường thường á, trong suốt thời kinh á, ở trong chùa là người ta cử một người ra ngồi ngay cái chuông. Sau khi khai chung rồi đó, bắt đầu ngồi đó thỉnh, lâu lâu điểm một tiếng, lâu lâu điểm một tiếng, mà điểm 108 tiếng. Trong cái thời gian suốt thời kinh là 108 tiếng. Tại sao 108? Bởi vì 108 là tượng trưng cho 108 phiền não. Thật ra phiền não mình nó ghê lắm, nó nhiều lắm. Nhưng mà nói căn bản là 108 thôi. Bây giờ ví dụ nè, mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như thường ngày á, là mình cầm cái khánh này, mình dẫn lễ. Tự nhiên bữa nay anh kia anh vô trước mình, anh cầm khánh, mình muốn lên mình khánh cũng được. À, vậy thôi cũng hờn được chỗ cả là phiền não rồi đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên phiền não mình đó, nó dễ nổi lắm. Ví dụ hoặc là thường ngày á, à, mình làm cái việc đó mà bữa nay có người khác người ta vô, người ta dành với mình, cái mà mình nhiều khi người ta không có ý, người ta chỉ làm vậy thôi, cái mình thấy thường ngày tôi làm bữa nay cũng tới dành với tôi nữa. Cái là cũng buồn, không có lâu chút thôi, nhưng mà khởi chừng chút vậy nó cũng một dạng phiền não. Quý hiểu ý không? Cho nên nó thường á, ở trong chùa đó, nó có hai, khi mà cái người thỉnh chuông á, là người ta có mấy cái lễ nè. Một á, là khai chuông, tức là trước khi á, là điểm 7 tiếng, ta nhập nhập vô bon bon bon, thấy không, 3 tiếng rồi phải không, bon 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 bon, rồi cái người ta mới nhịp nhịp 7 tiếng ta thỉnh bon 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 7 tiếng, rồi bắt đầu người ta mới cất cái giọng người ta lên, người ta ngâm. Ví dụ như ngày xưa người ta ngâm bằng tiếng âm Hán á, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm bon, thường thông thiên đường hạ triệt địa phụ bon. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa phá đó, mỗi lần mà mấy bà già hồi xưa là cái chuyện thỉnh chuông là giao cho mấy bà thôi, mấy bà già mấy ông già, mà nhỏ là mình cứ ham mà không cho mình thỉnh, cái mình đứng bên cạnh mình nói hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Là mình cứ đứng bên mình chọc cái bài vậy đó. Thì hồi nhỏ đó là mình không có biết thỉnh đó, thì mấy bác thương quá, nó rồi được rồi con đứng đây đi để bà khai chuông xong bà giao cho cái chuông thỉnh. Thì cái vị mà ngồi thỉnh chuông đó, người ta cũng đem quyển kinh tới, ta ngồi đó có cái ghế, cái ta dở cuốn kinh ta tụng theo chúng, chúng tụng kinh đó, ta cũng tụng theo. Nhưng mà lâu lâu người ta điểm một tiếng, lâu lâu người ta điểm một tiếng. Rồi sau khi mà điểm xong cái 108 mà ở dưới này người ta đại chúng người ta tụng tam tự quy y đó, là kết thúc thời kinh, là ở đằng kia bắt đầu thâu chung, kết thúc hồi hướng. À, thì một ngày hai lần, sáng tối. Rồi khi nào á mà mình, rồi bây giờ nói về cái chuông đó đó, thì á mình còn nhiều cái chuông khác nữa. Thí dụ như cái chuông này chúng ta gọi là chuông gia trì. Chuông gia trì là để tụng kinh. Còn chuông đại hồng là để thỉnh một ngày hai lần, hoặc là những dịp lễ lớn thỉnh chung với cái trống. Nhưng mà cái chuông mà thường xài nhất là cái chuông gia trì, là chuông để tụng kinh. À, thì mỗi một cái chuông như vậy đó là nó có cái ý nghĩa và cái những cái công dụng của nó. À, cái công dụng của nó. Thí dụ bây giờ mình bữa nào, thí dụ bây giờ chú Đức Địa lên thỉnh chuông. Nhưng mà lỡ hôm nào á mà cái người thỉnh mỏ trật nhịp, thì lúc đó chú Đức Địa phải trở cái dùi lại. Không phải để luyện ông kia ăn cái. Mà trở cái dùi để làm gì? Bắt đầu nhịp vô cái chuông. Để cho cái vị kia biết cái nhịp á, mà thỉnh cho nó đúng trở lại. Quý hiểu ý không? Cho nên cái đó là cái nghệ thuật á. Thí dụ lỡ mà mình lên tụng kinh mà cái người kia trật nhịp, thì mình cũng có cách mình chỉnh cái nhịp lại, bằng cách là mình lại trở cái dùi lại. Vì cái dùi á, mà nó có cái cán cầm á, mình thỉnh vô nó kia ten ten ten, thì làm cho người ta dễ nghe hơn và người ta dễ đi theo hơn. Hoặc là cái vị chủ lễ phải linh động, lúc đó rút cái khánh ra, cầm cái khánh là đánh nhịp, để cho mọi cái vị thỉnh mỏ đó, người ta trở lại cái nhịp đó. Cái đó là cái ba cái vị ở trên điều hành cái lễ là phải như vậy. À, rồi bây giờ mình nói cái chuông. Thì ngoài cái chuông á, là cái chuông này nó có ba loại. Loại này loại lớn nè. Nó có loại trung, nó có loại nhỏ. Thì thường thường Phật tử tại gia ở nhà người ta có cái bộ nhỏ, hoặc là khá khá một chút vậy đó, người ta để người ta dùng ở nhà. Những bộ lớn như vậy thường là trong chùa viện người ta dùng. À, rồi bên cạnh cái chuông á, thì chúng ta có cái gì? Có cái khánh. Đây, cái khánh nè. À, đây là khánh, nhưng mà cái khánh này á, gọi là khánh dẫn lễ thôi. Để dẫn cái lễ, thí dụ như là tụng chí tâm đảnh lễ, tụng cái bài tán Phật, hay là để báo cho mọi người biết là lạy hay là đứng lên. Và trong chùa còn một loại chuông nữa, còn một loại khánh nữa. Và cái khánh đó nó có dán ở trên, nó giống như người ta có khắc cái đám mây. Thường cái khánh đó gọi là vân bản. Vân là gì? Vân là mây. Thì thường thường cái khánh đó, nó cái dán nó vậy, là người ta treo ở một cái góc chùa, hay là người ta treo ở một cái cao cao lên để làm chi? Báo giờ. Ví dụ như là ở dưới trai đường mình đó, Tánh Như á, là Sinh Ru á, cổ không có cái văn bản rồi, cổ mới lấy đâu được cái cọng sắt mà nó phát ra tiếng á, cổ treo dưới đó là nó thế cho cái văn cái khánh đó. Rồi cái khánh đó là khánh đồng, có khi là bằng một miếng gỗ, ta kêu là cái mộc bản, mộc là gỗ đó, thì để người ta thỉnh vô. Thì thường thường là báo giờ, thí dụ như sắp tới giờ tụng kinh, tới giờ nghe giảng, tới giờ họp chúng vậy đó, ta thỉnh cái đó người ta báo. Quý hiểu ý ha. Thì ngoài cái chuông đó mà chúng ta còn có chuông này là chuông gia trì, rồi cái khánh, rồi còn một cái nó tròn tròn vậy nè, thấy không? Rồi nó có cái cây cầm ra, rồi để người ta, các vị thầy mình khi mình ta tán tụng người ta dùng đó. Thì cái đó ngoài Trung á, người ta kêu là cái tang, ở trong Nam kêu cái đẩu. Mà ở trong Nam á, thì không có cái kiểu đó. Trong Nam là cũng cái đó, nhưng mà người ta đục hai cái lỗ ở trên cái vành miệng của nó, treo một sợi dây, rồi người ta máng nó vô trong cái tay, ngón tay cái nè, ta cầm ta đánh, kêu là đánh đẩu. Ở trong Nam kêu là cái đẩu, mà ở ngoài Huế, ngoài Trung là cái tang. Bên người Hoa cũng xài cái đó, người Hoa cũng xài cái đó. Rồi bây giờ á, sau khi mà mình nói cái mỏ rồi, thì cái tiếng, cái công dụng của cái tiếng chuông á, để làm gì? Để thức tỉnh người thôi. Thí dụ như hồi mấy đứa nhỏ nó lên, nó ồn ào, cái mình thỉnh tiếng chuông nghe, nó im trở lại. Hay là quý vị ngồi tụng kinh, quý vị cứ gục lên, gục xuống, vậy mà có tiếng chuông vậy đó là mình tỉnh. Cho nên trong thời kinh đó, lâu lâu là phải thỉnh tiếng, lâu lâu phải thỉnh tiếng. Nếu mà tụng Pháp Hoa đó, nếu mà mình tụng kinh Pháp Hoa đó, thì cứ một là cứ mỗi lần qua trang mình thỉnh tiếng. Hoặc là những cái mục số á, thường thường trong kinh Pháp Hoa tiếng Việt mình tụng hay có để số đó, thì cứ hết số mình thỉnh tiếng. Gia trì mà, trì là mình giữ, gia là mình support, không? Lúc nào mình cũng giữ gìn và ủng hộ cho đại chúng tỉnh giác trong thời kinh. Cho nên mình mới thỉnh cái tiếng chuông, lâu lâu mình điểm tiếng, lâu lâu mình điểm tiếng. Mà cái tiếng chuông mình thỉnh á, thỉnh cho nó hay, để cho người ta nghe, người ta không có giật mình. Cho cái tiếng chuông mình thỉnh cho nó, cho chị một cái dùi chuông á, mình cũng, mình bó làm sao mà cho nó vừa thôi, để cho người ta không dùng sức, mà người ta điểm vô mà cái tiếng chuông vẫn ngân. Còn dày quá đó thì thỉnh nhẹ thì nó không kêu. Cho nên muốn cho nó kêu là phải làm cái bóp vô trong cái chuông thì nó mới phát ra được cái tiếng. Thì cái đại hồng chung á, cái chuông gia trì á, thì đi với cái mỏ. Chút xíu mình nói cái mỏ. Còn cái đại hồng chung là đi với cái trống. Cái trống á, tiếng Hoa gọi là cái pháp cổ. Cổ là trống, thấy không? Pháp cổ là cái trống pháp. Vì cái trống đó nó tượng trưng cho cái pháp âm, tượng trưng cho pháp âm. Thường thường người ta muốn nói lên cái chuyện truyền bá Phật pháp thì người ta nói là sao? À, gọi là, người ta gọi là gì? Người ta gọi là suy pháp loa, kích pháp cổ. Suy là thổi, thổi cái pháp loa, tức là thổi cái kèn pháp, giống như cái tù và vậy đó. Thổi cái kèn pháp, đánh trống pháp, gọi là suy pháp loa, kích pháp cổ. À, trong chùa người ta dùng mấy cái từ vậy đó. Thí dụ ý ta nói là mình muốn đem cái tiếng pháp, cái Phật pháp truyền rộng cho mọi người, vang cái tiếng pháp âm lên, thì người ta dùng là suy pháp lo, kích pháp cổ. À, thì cái trống đó là tượng trưng cho cái pháp âm, tượng trưng cho cái tiếng của chánh pháp. Mà trong kinh đó, thí dụ như là kinh Lăng Nghiêm rồi vậy, thì Đức Phật cũng có nhắc tới, mỗi khi muốn tập hợp chúng thỉnh trống. À, thì ở trong chùa Cái trống mình ít dùng, chỉ vào những dịp lễ thôi. Thí dụ như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, mà thường chuông trống ở trong chùa Việt Nam đó, người ta gọi là chuông trống Bát Nhã. Chuông trống Bát Nhã. Tại sao gọi là chuông trống Bát Nhã? Bởi vì cái tiếng chuông, tiếng trống này mỗi khi mà trỗi lên thì cái làm cho cái tiếng rất là lớn, mà làm cho cái người ta rung động, nhiếp tâm. Ai mà vô trong này ngồi mà tự nhiên nghe tiếng chuông, tiếng trống nó trỗi lên, coi tự nhiên cái tâm hồn mình nó lúc đó là bao nhiêu cái gì bên ngoài quên hết, tự nhiên con người mình nhiếp tâm trở lại. Quý vị thấy không? Cho nên thường thường là thỉnh như vậy á, những cái dịp nào thỉnh Phật, thỉnh chư tăng, ví dụ vậy. Cho nên gọi là mình thỉnh cái làm cho con người tỉnh thức và nhiếp tâm. Rồi thí dụ bây giờ cái tiếng chuông, tiếng trống này nó lớn quá đi, thậm chí bây giờ nó đi vào cái văn hóa ngôn ngữ của người Việt luôn. Ai mà nói chuyện lớn tiếng và nói trời ơi làm cái gì mà ôm sồm Bát Nhã vậy? Có quý vị có nghe từ đó không? Làm cái gì mà sùm Bát Nhã vậy? Thì cái chữ Bát Nhã là danh từ Phật giáo. Và Bát Nhã là gì? Bát Nhã là âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Pratnya. Người Hoa âm lại là Bát Nhã. Tiếng Việt dịch là gì? Là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ siêu việt gọi là Bát Nhã. Tiếng Phạn là Pratnya. À, mình âm là Bát Nhã, dịch nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải trí tuệ bình thường, trí tuệ này siêu việt. Mình nói ví dụ nè. Thí dụ bây giờ á, mình nhìn cái gì mình cũng chấp hết á. Cái này thiệt, cái kia thiệt, cái này đúng, cái kia sai. Nhưng mà khi mình có được một cái trí tuệ mà mình nhìn tất cả các pháp như thật của nó. Thí dụ thân này, có thân thì phải có già, có bệnh, có chết, có thay đổi, có chuyển biến là chuyện thường. Đời có hợp, có tan. Trăng có tròn, có khuyết. Bèo có hợp, có tan. Mây có tụ, có tán. Thấy rõ thật tướng của các việc, sự việc trên đời này không đau khổ, không muộn phiền, gọi là Bát Nhã. Tri Bát Nhã. Như hồi sáng mình đọc quán nguyện Đức Văn Thù, nhớ không? Lại Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy rõ được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Đó. Cái vô thường của vạn vật là vậy đó. Đấy, cái này nè, đó, mình kêu là cây sống đời phải không? Mà thật sự nó có sống đời không? Nó có sống đời đâu, thử không tưới coi. Không. Cho nên mặc dù tên là tên cây sống đời hay là tên là tên cây trường xanh, nhưng mà thật sự nó có trường xanh đâu nếu mình không tưới nó. À, thành thử ra thấy mặc dù nó tên đó nhưng đừng có dính với cái tên đó. Nó cũng sẽ theo thời gian nó chuyển biến, nó hoại diệt. Thấy rõ được cái thật tướng của nó, không có gì buồn phiền đau khổ hết trơn á. Cái đó gọi là thấy rõ được tự tánh của vạn vật. Tự tánh của vạn vật, của vạn pháp là có sanh, là phải có thay đổi, phải có chuyển biến. Người ta gọi là sanh trụ dị diệt. Sanh là có mặt, trụ là ở tạm thời gian, dừng lại chỗ đó. Nhưng mà trong khi nó dừng là nó đã dị rồi, là nó thay đổi rồi. Chẳng hạn quý vị gặp Pháp Hòa mỗi ngày, bây giờ quý vị có gặp mỗi ngày đi, quý vị tưởng Pháp Hòa trụ, nhưng thiệt sự có trụ không? Không. Pháp Hòa dị mỗi ngày. Dị là thay đổi. Mỗi ngày thay đổi một chút. Cho nên đó, 20 năm trước nhìn trẻ, 20 năm sau nhìn già. Nó phải trụ, nó phải dị chứ. Rồi khi nó có dị nó mới diệt được. À, chẳng hạn như là bây giờ thí dụ như giờ mình nấu nồi cơm đi, để gạo vô, cho nước vô, bắt lửa lên, nó có trụ chỗ không? Nó đâu có trụ là nước lạnh với lại gạo vậy hoài đâu. Lửa sôi và chừng chút bắt đầu nó dị à. Nó thay đổi à. Từ nước nhiều, phải không? Từ từ nở ra cạn nước, phải không? Rồi nó mới nở ra thành cơm. Đó. Thì nhìn cái nồi cơm mình cũng thấy cái tướng gì? Sanh trụ dị của nó. Cho nên tất cả những cái gì có hình tướng trên đời này đều phải có sanh trụ dị diệt. Không có thể thay đổi được. Đó là sự thật. Khi thấy được sự thật như vậy gọi là bát nhã. Thì ở trong chùa, cái chuông trống này gọi là chuông trống bát nhã. Vì lấy cái trí tuệ bát nhã để nói lên cái ý nghĩa. Bên cạnh đó, cái trống tượng trưng cho trí, chuông tượng trưng cho từ bi, trí tuệ từ bi. À, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Cho nên tại khi mình thỉnh tiếng chuông lên, nó làm cho lòng người lắng xuống. Vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Ví dụ như hồi xưa ngoài Huế ta hay ngâm cái bài thơ: nghĩa là cái bài thơ mà cái gì chuông chùa ngân trong đêm vắng vậy đó, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Rồi sau này trong chùa ta hay để những cái câu ngay cái chuông: chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Có nhiều người đi ngang chùa, nghe cái tiếng đại hồng chung, tự nhiên nó có một cái gì đó nó trùng lại. Chứ trùng là gì? Trùng là nó cái lòng mình lúc đó tự nhiên nó lắng xuống, nó trùng lại, nó dừng lại. Là mình nói cái chuông cái trống, bây giờ mình nói cái mỏ. Cái mỏ là mình nói tiếng Việt thôi, chứ người Hoa ta không có gọi mỏ. Người Hoa gọi là mộc ngư. Mộc ngư là cái gì? Là con cá gỗ. Thì cái mỏ đó nó có hai loại. Một á là cái loại hình nguyên một con cá. Đố quý vị ở đây ở đâu có cái đó? Ở dưới trại đường đó. Là hình một con cá. Thì thường thường á, cái con cá gỗ đó đó, ở trong chùa người Hoa người ta xài, người Việt không có dùng. Thì thường thường người Hoa người ta dùng cái con nguyên con cái hình thức một con cá gỗ dài, người ta treo ở đâu? Người ta treo ở trai đường, tức là cái chỗ ăn cơm. Để mỗi lần mà tới giờ cơm thì người ta mới lại, người ta cầm cái cây, người ta gõ vô cái con cá gỗ đó đó, mộc ngư đó, gõ tùy theo 3 tiếng, 7 tiếng vậy đó, tùy theo cái quy lệnh của người ta. Đó là một cái hình thức. Mà cái mỏ, cái con cá đó đó, cái công dụng của nó là để báo chúng thôi. Hợp hành hay là ăn cơm, bất cứ chuyện gì lấy cái đó mà gõ. Nhưng mà chùa Việt á thì không dùng cái mỏ đó, mà chùa Việt dùng cái mỏ với cái hình thức là cái dáng tròn. Là cái dáng một cái khúc gỗ tròn có khắc hình con cá trên đó. Quý vị nhìn cái mỏ lớn bên kia có cái hình con cá. Thấy không? Thì ở đây nè, nhỏ nhỏ đây mình thấy nè, đây là dãy cá nè, cái vảy của con cá nè, thấy không? Đây, đây cái đại khái cái hình thức, cái khắc cái hình vậy này, hình con cá. Mà tại sao mình để hình con cá? Là bởi vì con cá đó, khi nó ngủ nó không có nhắm mắt. Là tượng trưng cho cái người đệ tử Phật đó, lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải tỉnh giác, không có mê. Cho nên hai cái chuông trống này, chuông mỏ này cũng tượng trưng cho tỉnh giác đó. Không? À, thí dụ giờ đang tụng kinh nè, cốc 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 mà trường canh cái bắt đầu mình ngủ. Nhưng mà lâu lâu điểm tiếng cái mình thức. Cho hai cái này bổ sung. À, thì cái tiếng mỏ đó, cái tiếng mỏ mình dùng á là để tượng trưng cho cái hòa hợp âm thanh, và đồng thời tượng trưng cho sự tinh tấn liên tục. Yeah. Tụng đều 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 và sự tinh tấn liên tục, và đồng thời giúp cho đại chúng tụng kinh trong cái hòa hợp. Vì mình tụng mà không có cái gì đó thì cái âm thanh này nó không đều. Giống như người hát vậy, người ta hát á là người ta phải có nhạc, ta hát nó mới đúng nhịp. Mình tụng kinh là phải có pháp khí, phải có nhạc lễ, thì giữ cái tụng kinh của mình nó có âm điệu, nó hay. Bây giờ á, Người nào mà không có chuông mỏ ở nhà tụng kinh được không? Vẫn được như thường. Tiếng chuông, tiếng mõ là khi mình tụng chung với đại chúng đông, mình cần để mình giữ cái trường canh nhịp nhàng trong đại chúng. Và nếu ở nhà mình một mình có cái chuông, cái mõ cũng tốt, để mình tập thỉnh cho nó quen, rồi mình đi lên chùa mình tụng cũng nhịp nhàng theo. Lỡ trường hợp ai không chuông mõ tụng kinh được không? Cũng được như thường. Không phải có chuông có mõ tụng Phật mới nghe, hay là tụng mới linh, còn mình không có chuông có mõ tụng không linh, không phải. Trường hợp thứ hai, nếu vị nào có chuông mõ mà không dùng được cái mõ, cứ dùng cái chuông. Chẳng hạn như hết bài kinh thỉnh cái bon, hay là mỗi lần danh hiệu Phật mình thỉnh mình lại cũng tốt. Ai không dùng mõ được thì dùng chuông. Mà nếu mình không có dùng chuông dùng mõ, tụng không cũng không sao. Và cái tiếng cái mõ này nè, là chỉ có mấy nước Á Đông dùng thôi. Chẳng hạn như nước Việt Nam, nước Trung Hoa, nước Nhật Bổn, nước Triều Tiên, tức là Đại Hàn. Còn những nước theo Nam Phương Phật giáo không có. Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, họ không có cái này. Vì cái cách tụng họ nó khác. Cách tụng của mình là có ê a, có âm điệu, cho nên mình dùng cái này để mình nhịp nhàng cái lễ nghi. Và chư tổ đã khéo léo dùng cái hình thức con cá để khắc trên này, để nhắc nhở người đệ tử Phật lúc nào cũng phải tỉnh giác. Thấy không? Thành thử ra cái tiếng mõ, tiếng chuông nó luôn luôn nó giúp cho mình ở trong cái nghi lễ trang nghiêm. Và khi mình tụng cái tiếng mõ đó, có lúc mình lên, có lúc mình xuống, người ta kêu trầm bổng. Thấy không? Tiếng mõ lên, tiếng mõ xuống, trầm bổng. Tụng vậy rất hay. Còn nếu mà thí dụ trong tương lai đó, mình có được một bộ chuông mõ để dưới đất á, khi mình tụng kinh bộ á, lâu đó, mình nên ngồi dưới đất hết. Rồi vị này cũng ngồi dưới đất, có một bộ chuông mõ ngồi dưới đất dùng. Chứ tụng mấy tiếng đồng hồ mà hai người đứng không là cũng mỏi lắm á. Không, thường thường cái bộ lớn là vào những cái dịp lễ lớn hay là những cái lễ nghi mà ngắn thôi. Chứ còn hễ mà tụng một buổi kinh dài mấy tiếng á, thường là người ta có một bộ người ta để dưới đất ta ngồi. Ở đây á, mình chưa, khi nào mình đi vào chính thức mình khuôn khổ mình có đầy đủ rồi chừng đó mình sắm những cái đó sao. Nhưng mà Pháp Hòa nói thêm như vậy để cho đại chúng có cái khái niệm. Thì đa phần những vị đều là những vị mới bắt đầu tập tụng kinh, tập sử dụng chuông mõ. Thì Pháp Hòa nói thêm cái này để mình biết thêm những cái tên gọi, những cái ý nghĩa. Ha, thí dụ như trước khi mình thỉnh chuông á, mình chắp tay mình xá một cái, rồi bắt đầu mình cầm cái dùi lên, mình thỉnh cái tiếng chuông cho nó ngân. Và người thỉnh mõ cũng vậy, trước khi thỉnh mõ là xá mõ và rút cái mõ, cái dùi mõ ra và thỉnh tiếng mõ. Thì thường thường á, ở trong chùa á, những cái tiếng báo động á, báo giờ á, giờ tụng kinh, giờ làm lễ á, thì ở trong chùa gọi là kiền chùy. Trong thiền môn xưa ta gọi là kiền chùy. Cho nên đọc trong luật thì các vị mới dạy là nghe tiếng kiền chùy không được tới trễ, phải lo chuẩn bị liền. Thì kiền chùy là gì? Là những cái chuông báo giờ thôi. Thì có nhiều chùa người ta lấy cái linh đó. Cái linh đó là cái chuông lắc vậy nè. Ta đi vòng vòng chùa người ta lắc, ta báo giờ. Còn có chiều thì lớn rộng, người ta có cái chuông ta treo lên. Ta thỉnh 10 tiếng, 7 tiếng hay là một hồi gì đó. Tùy mỗi chùa có một cái quy định. Đó, Pháp Hòa xin thưa như vậy. Quý vị có ai có thắc mắc gì không? Trước khi mình nghỉ hay mình tiếp tục. Có vị nào có thắc mắc thì xin hỏi. Dạ. Thường thường cái này là bên chùa người Hoa hay dùng. Là người ta để người ta tán. Tán tức là gì? Tức là một cái hình thức ca tụng. Nó có âm điệu như là một cái buổi nhạc vậy đó. Không? Thì đó, cái hình thức cái chuông mà nhỏ nhỏ mà treo đó đó. Ở trong chùa Việt Nam cũng có một cái giống như cái đại hồng chung vậy mà nhỏ hơn. thì cái đó kêu là tiểu chúng hay là cái bảo chúng. Bảo chúng là cái báo chúng, báo cho chúng biết giờ giấc á. Ví dụ như là trong chùa ngoài cái đại hồng chung, người ta còn sắm thêm bộ nhỏ nhỏ nữa, người ta để ở phía sau đó, để tới giờ người ta báo. Thì cái bộ này là thường bên chùa Hoa người ta hay dùng. À, cái trống này đó, à, do ở Việt Nam mình có nhiều khi nó cái khi mình kêu cái trống cơm á, à, thì thường thường cái này là trong một cái buổi lễ tán tụng người ta dùng. Trong cái lễ nghi căn bản của mình đó, người Việt đó, thì nếu mà gọi là căn bản tụng niệm thôi thì người ta không có tán đó, thì là chuông mỏ khánh là đủ. Còn khi nào mà xài tới những cái này là khi nào có tán tụng. Mà người, trong cái lễ nghi người Hoa là tán tụng nhiều lắm, bắt buộc tán tụng. Tại vì cái đó là cái thành ra một cái lễ rồi, hễ mỗi lần tụng tới cái bài đó là phải tán cái điều đó. Còn người Việt đó, thì nó uyển chuyển hơn, ai biết tán thì tán, không biết tán thì tụng. À, tán là ê a vậy đó. À, còn mình tụng thì mình tụng kinh bình thường thôi. Ừ. Rồi có ai có hỏi gì nữa không? Dạ. Thì thường thường á, khi mình thắp hương á, mà cái hương nó cong hay là nó có những cái biến, cái hiện tượng lạ đó, thì cũng có gì, nhiều khi cái cây hương đó, cái cây mà người ta xoe để làm hương á, nó cứng á, thì nó giữ được cái tro, hoặc là cái nó cứng thì nó tạo ra những cái chất cong. Thì nếu mình đứng trên bình thường thì nó là bình thường, không có gì hết á. Không, còn nếu mà muốn để mà mình khích lệ mình nó Phật chứng ở Việt Nam mà người ta hay quan niệm như vậy, tức là hãy thắp một cây hương mà cây hương nó cong á, thì kêu là Phật chứng á. Như vậy là most of the time Phật không có chứng. Không phải. Khi cái đó là khi mình nói vậy là mình để mình khích lệ mình, ồ hôm nay mình thắp cái hương được Phật chứng. Nhưng mà thật sự nó cũng là một cái rất bình thường. Vì tùy theo những cái chân hương, chân nhang á, người ta làm thì nó có những loại hương người ta làm á, là mình đốt lên là nó giữ được nguyên luôn. Thí dụ gần đây đó, người ta có làm một loại hương á, là người ta khắc hình con rồng con này con kia lên. Thì cái mục đích á, là khi mà thắp trọn cái hương đó thành tro rồi, nhưng mà cái dán con rồng, dán chữ trên đó nó vẫn để nguyên vậy. Thì đó là một nghệ thuật để người ta làm hương. Vậy thôi, chứ không có gì. Bây giờ thiếu gì hương nó bán mà để giữ được cái tro nguyên vậy đó. Trừ khi là mình đụng vô, mình cố tình mình làm nó rớt thôi, chứ còn không là nó để nguyên. Mà người ta cố tình ta làm vậy để sau khi thắp cây hương rồi thì nguyên cái dáng con rồng á, hoặc là chữ mà người ta viết ở trên đó đó, nhờ khi mà nó tàn rồi thì cái chữ nó mới hiện lên. Vậy thôi. Nhưng mà giờ mình muốn để cho nó có cái gì linh linh, mình nói à Phật chứng rồi đó. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi đó, mỗi lần mình cúng dỗ ông bà ở Việt Nam á, thắp cây hương mà mình để cho tàn hương, cái cây hương cong là mình trời bữa nay ông bà về chứng. Dạ, mình nói thì nó có một cái khích lệ cho mình. Dạ. Cái đó ta kêu cái báo đó gọi là gì, cái đó là mảnh gian quá long. Mảnh long quá gian chứ, mảnh long quá gian. Dạ. Thật ra đó, cái quan niệm như vậy là không có đúng đâu. Bởi vì kinh của Phật mình tụng để mình hiểu nghĩa, mình nương kinh mình tu. Và không bao giờ có một cái quy định kinh này để dành cho người xuất gia, kinh kia để dành cho người tại gia, không có. Điều thứ hai, không bao giờ có chuyện là tụng kinh đó tốt, tụng kinh nọ không tốt. Có nhiều người còn nói tụng kinh nó nóng tánh lắm. Nói vậy sao nghe được. Như vậy là Phật nói kinh giống mình nói riết rồi, giống như Phật như phù thủy vậy đó. À, Phật như phù thủy vậy, tụng kinh này nóng, tụng kinh kia nguội. Mình là Phật tử chân chánh, mình không có nên có những cái quan niệm như vậy. Và không có nên đi truyền đạt những cái hiểu như vậy. Nó không có đúng tinh thần của Đạo Phật. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa cũng bị như vậy. Pháp Hòa ham tụng kinh Địa Tạng. Thì người ta mới nói trời ơi, con nít không có được tụng kinh Địa Tạng. tụng kinh Địa Tạng như vậy đó là trong gia đình xào xáo. Thì bà thân Pháp Hòa đâu có biết trời trăng gì, nghe người ta nói vậy tưởng thiệt vậy, không cho Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng. Mà quý vị Pháp Hòa biết quý là Pháp Hòa ham tụng kinh Địa Tạng đến mức là Pháp Hòa chờ mẹ Pháp Hòa đi làm rồi, ở nhà Pháp Hòa mới lấy cái mùng á, Pháp Hòa căng lên cái vách tường hai góc, thường cái mùng nó bốn góc, căng lên hai góc lên trên tường rồi phủ cái mùng xuống và chui vào trong mùng đó qua ngồi tụng kinh. Mà hồi đó Pháp Hòa mới có 7 tuổi à. Mà có chết tay người ta nào đâu. Cho nên mà mình đừng có quan niệm như vậy. Không bao giờ. Có nhiều người nói đừng tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang nóng tánh lắm. Nói như vậy rồi cái kinh Kim Cang là Phật để cho mấy người nào tụng đây. Ai mà không sợ nóng tánh, vậy rốt cuộc cuốn kinh Kim Cang là chỉ để đó thôi sao? Không phải, đừng quan niệm như vậy. Có nhiều người còn nói tụng kinh Pháp Hoa phải ăn chay trường. Không ăn chay trường bị giật. Làm như là mấy người nhậu, mấy người mà không được ăn thịt trâu vậy đó. Nói người nào có thờ Quan Công không nên ăn thịt trâu. Ăn thịt trâu Quan Công giật. Đó, người đời người ta muốn quan niệm gì đó quan niệm. Nhưng mà mình đã là Phật tử chân chánh thì mình không nên có những quan niệm như vậy. Dược sư. Dạ không có. Quý vị cứ việc tụng kinh không có gì trở ngại. Bất cứ kinh gì. Không, bây giờ đó Pháp Hòa trở lại vấn đề đó. Thì Pháp Hòa chỉ xin nói là một điều để cho tất cả Phật tử mình á phải nắm cho rõ được cái ý này. Đừng bao giờ quan niệm tuổi nhỏ không được thờ Phật. Có một vị đó mới nói làm sao đó với con cháu đem Phật để chùa lại hết. Thì Pháp hỏi sao vậy? Nó nói là tại vì má con, ông ngoại, bà nội gì đó nói là con còn nhỏ con không được thờ Phật. Pháp Hòa mới hỏi ai mới thờ Phật được? Nói mấy người lớn tuổi. Thì Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa nói bây giờ thầy nói ví dụ. Bây giờ á, có một cái người đó trong một gia đình, ba mẹ có anh chị lớn 40-50 tuổi hết rồi. Rồi bây giờ mình á 8-9 tuổi, 10 tuổi đi. Mình nói ba mẹ, con thương ba mẹ lắm. Ba mẹ cho con xin cái hình ba mẹ để con để trong phòng. Để con lúc nào con cũng thấy ba mẹ bên con. Con nhớ ba mẹ. Mình mới nói không con mới có 10 tuổi con không được nhớ. Để cho những người 40-50 tuổi nhớ. Nói nghe được không? Phật như cha mẹ. Nó càng nhỏ mà nó càng nhớ Phật phải càng quý chứ làm sao? Tại sao mình lại nói là chỉ người nào 40-50 tuổi mới được thờ Phật? Như vậy là ông Phật tu cũng đợi bốn, để chỉ đợi mấy người 40-50 thờ. Cái chuyện thờ Phật á, là từ cái tâm của mình phát ra. Mình không thờ Phật cũng chẳng buồn đâu. Mình có thờ Phật cũng chẳng vui hơn đâu. Nhưng mà mình thờ có nghĩa là mình tôn kính và mình muốn nương cái hạnh tu của Phật. Nó nhỏ mà nó biết hướng thiện là điều tốt chứ. Thí dụ giờ nó nói con muốn làm việc thiện, con có 5 đồng mẹ cúng giùm con, mẹ bố thí giùm con. Nói không con, chuyện bố thí để người 40-50 bố thí thôi. Rồi giờ ví dụ nó con muốn tụng kinh, nó đừng con nhỏ con đừng tụng con. Nói vậy hả, nó ai mới tụng được, nó dễ bười 40-50 tụng thôi. Nếu vậy nó nói con đói quá mẹ đừng ăn con, để mấy người 40-50 ăn thôi con. Nói vậy được không? Thấy không? Thành thử ra không có cái chuyện đó. Thấy không? Mình làm việc sai, hại người, mình mới sợ. Còn một cái tâm niệm hướng thiện, hướng lành, thì không có gì sợ hết. Hồi nhỏ, 7 tuổi, Pháp Hòa thỉnh Phật về thờ. 7 tuổi, Pháp Hòa tụng kinh. Pháp Hòa sử dụng chuông mỏ. Mà nhờ hồi nhỏ mình ở trong cái đạo như vậy, lớn lên nó mà được con người như vậy. Chứ hồi nhỏ mà mình cái gì mình cũng không cho, nó nít noi không được, mình cứ đẩy nó đi vô chỗ bắn bi, mình đẩy nó vô quán game, mình đẩy nó thì bây giờ chắc là một cái anh nào ngoài đường, ngoài xá, hay là một cái người gì đó, không phải ông thầy. Cho nên cái người nhỏ Huy biết phát tâm là mình phải càng nuôi dưỡng nữa, chứ không có nên nói như vậy. Thì Pháp Hòa hiểu là các vị không có cố tâm đâu, cũng học từ những người mà người ta hiểu trật, rồi cứ truyền hoài, cứ đời này xuống tới đời khác cứ truyền cái trật cái sai đó, rồi mình cứ đi theo vậy. Cho hồi Pháp Hòa thấy rằng cái điều đó, có nhiều người thì quan điểm là ở nhà không được dùng chuông mỏ, tại dùng chuông mỏ vậy là mình réo quỷ thần nó tới, đủ thứ kiểu hết. Cho nên tất cả những quan niệm đó nó không có hợp với đạo lý. Tại sao á mình nghe nhạc được, mình hát karaoke được, mình đem trống kèn mình đánh rần rần được, mà mình tụng kinh có một bộ chuông mỏ sử dụng nó không nên kêu quỷ thần là sao? Rồi bây giờ mình đi ra ngoài chợ mình mua ba cái lịch tầm bậy tầm bạ gì mình treo đầy nhà đầy cửa hết không sao, mà đem hình Phật về nó tội. Quý cô chú có thấy được cái điều mà nói không? Ở đây đó nó bán thiếu gì ba cái hình mấy người gái ăn mặc hở hang tùm lum la đó, rồi thanh niên đem về treo đầy phòng đó đó không sao. Mà giờ thí dụ như nó tôn kính Phật, nó đem cái hình Phật về nó không nên, còn để Phật trong nhà không nên. Không được, phải không? Rồi có nhiều người còn nói đừng nghe kinh, còn nhỏ nghe kinh tội. Vậy mà hồi nhỏ mình dạy đi vô trường phải học cái lễ giáo, học cái đạo đức, tức là mình nói mình không có một cái gì nó make sense đó, không có phù hợp. Thì thôi bây giờ á, mình không có nói cái chuyện ồ mình trách móc gì hết, nhưng mà bây giờ mình là Phật tử, mình hiểu cái giáo lý cho chân chính rồi, là mình phải đừng có nghe những cái đó, không? Và ai không hiểu mình nói cho người ta hiểu, mà lỡ người ta vẫn chấp theo cái điều của người ta hiểu thì thôi, phải không? À, mình cũng chịu thôi, tại vì không có đủ duyên, không? Nhưng mà mình đừng có quan niệm như vậy. Quý Phật tử, mình là người học Phật rồi, hiểu đạo rồi, đừng có quan niệm như vậy. À, bữa nay bị tố dữ. Thôi thì bây giờ đó thì tối hôm nay đó, thật ra thì cái này không phải là một cái buổi giảng thuyết gì, nhưng mà bởi vì đa số ở đây chúng ta còn rất là mới mẻ, cho nên Pháp Hòa muốn dành một cái buổi tối này để nói những cái căn bản á, ở trong chùa, để cho các vị hiểu thêm. Rồi mỗi ngày mình học một chút vậy đó, để mình bồi dưỡng cái phần giáo lý căn bản. À, thì Pháp Hòa mong rằng đại chúng hoan hỷ và cố gắng, mỗi người tự nỗ lực. Thật ra thì dĩ nhiên mình ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Trên cái nguyên tắc thì ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no. Nhưng mà ở cái phần hộ trì cho nhau thì tu hành thì phải có những cái người đồng chí đồng hành, thì tự nhiên cái sự tu hành mình nó thăng tiến. Do dính vì vậy mà các tổ cũng dạy mình á, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp mà nó có rời rừng núi thì con cọp đó nó sẽ bị người ta hại nó. Người tu mà không có một đoàn thể, không có một tăng thân thì người tu cũng không thăng tiến. Gần hơn mình về chùa thì ít, mình tu ở nhà thì nhiều. Cho nên á, người vợ hay là người chồng đều là những vị bạn lữ, pháp lữ, đạo hữu trên đường tu. Cho nên á, nếu mình tụng kinh chung thì mình tụng, còn không thì mình chia nhau mình tụng. Ví dụ ông tụng sáng, bà tụng chiều, ví dụ vậy. Còn không thì hai người tụng chung, để nó sắp tấn với nhau chứ không có gì hết trơn. Thôi mình hết giờ rồi, thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã về chùa sinh hoạt, và chúng ta có hai ngày cuối tuần vừa qua thật là ấm cúng trong cái tình pháp lữ với nhau, tình huynh đệ, tình đồng môn. Thì kính chúc cho tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị, tất cả đại chúng được thân tâm an lạc, đạo niệm tinh chuyên, và mỗi ngày mỗi thêm tinh tấn. Và nhớ là chùa của chúng ta lên là chùa gì? chùa nhất đồng, phải không? Tất cả phải đồng nhất. Và A Di Đà Phật. Thôi xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.